Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 813, bí quật, tế đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên Thành, phủ thành chủ Mục Thanh Huyền hôm nay đổi một thân hóa trang. Nguyên bản yêu nhiêu ngoại trang, giờ phút này biến thành thanh sắc nghê thường cung trang bộ này cung trang, đem nàng thon dài thân hình, hoàn mỹ thể hiện ra. Nguyên bản trên thân cái kia cỗ vũ mị chi sắc, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cái kia cỗ uy nghiêm cảm giác. Uy nghiêm bên trong còn mang theo nhàn nhạt lãnh ngạo chi sắc, đây cũng là một loại cực hạn hấp dẫn. Thành chủ, chúc phó thành chủ, sáng sớm hôm nay thì ở bên ngoài phủ khấu kiến. Một tên thị nữ tại Mục Thanh Huyền bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Để hắn đến đại sảnh đi chờ đợi ta, còn có khiến người ta đi một chuyến huyết nguyệt lâu, đem Tô công tử cho mời đi theo, dùng ta ngồi xe. Mục Thanh Huyền mở miệng nói, vâng, thị nữ kia trả lời. Đồng thời chậm rãi lui ra khỏi phòng. Mục Thanh Huyền một chút chỉnh lý một phen, liền thực sự ra khỏi phòng, hướng về phủ thành chủ đại sảnh mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, tại Mục Thanh Huyền đến đại sảnh trước, cái kia Hạ Thanh Sơn cũng bị thị nữ mang vào đại sảnh. Tham kiến thành chủ đại nhân, Hạ Thanh Sơn lập tức hành lễ nói, người đều xoay sở đủ sao? Mục Thanh Huyền lạnh giọng mở miệng nói, khởi bẩm thành chủ, toàn bộ xoay sở đủ. Hiện tại liền có thể đưa vào bí quật, rút ra bọn họ tinh huyết. Hạ Thanh Sơn nói, rất tốt, lập tức đi làm, hôm nay ta muốn bước vào động thiên cảnh. Mục Thanh Huyền lập tức phân phó nói, tuy nhiên nàng đã hiệu chung với Tô Hạo, nhưng là cái kia tăng thực lực lên thời điểm, vẫn là cần muốn tăng lên. Bất cứ lúc nào, thực lực là tốt nhất cam đoan. Nàng không rõ ràng Tô Hạo thân phận, nhưng là Tô Hạo tự thân thì có luân hải cảnh thực lực. Nếu như thực lực của mình quá kém, như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể là một hầu hạ người nha hoàn, đó cũng không phải là nàng muốn. Đúng, thuộc hạ lập tức an bài, đem những người kia đưa vào bí quật. Hạ Thanh Sơn cũng ước gì mau chóng, cho nên lập tức trở về làm chuyện này. Nhìn lấy Hạ Thanh Sơn rời đi bóng lưng, Mục Thanh Huyền trong miệng lẩm bẩm nói. Xem ra các ngươi chờ người, đến, lúc trước Hạ Thanh Sơn một mực tại trì hoãn, quảng cáo. Bây giờ gấp gáp như vậy, có thể thấy được Hạ Thanh Sơn một mực chờ đợi người, đến rồi. Huyết Hàn Sơn, không nghĩ tới ngươi cho ta phía dưới nguyền rủa, còn không buông tha ta. Mục Thanh Huyền trên mặt lộ ra hàn mang, hôm nay có lẽ có thể đem ân oán giải quyết. Cái này nguyền rủa thống khổ, thường nhân là không dám tưởng tượng. Trong lúc đó, nàng trong đầu ánh sáng lóe lên, chẳng lẽ buổi tối hôm qua, là Huyết Hàn Sơn người, cùng Tô công tử giao tay. Mục Thanh Huyền trong miệng lẩm bẩm nói, nàng tốt giống nghĩ tới điều gì, Tô công tử không có sao chứ. Mục Thanh Huyền tuy nhiên tin tưởng Tô Hạo thực lực, nhưng là trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nàng thấp thỏm trong lòng, trên mặt lộ ra cuống cuồng chi sắc. Huyết Nguyệt lâu bên trong, Tô Hạo ăn điểm tâm xong về sau, không bao lâu, Mục Thanh Huyền người liền đến tới. Đi, chúng ta tiến đến phủ thành chủ, Tô Hạo mang theo Hàn Đường, bước ra Huyết Nguyệt lâu. Ngồi lên Mục Thanh Huyền cho nàng an bài ngồi xe. Phủ thành chủ ngồi xe, rất là hào hoa, còn mang theo một cỗ hương khí. Không bao lâu, ngồi xe liền đến phủ thành chủ. Tại Tô Hạo đạt tới phủ thành chủ thời điểm, Cố Hồng Y cũng đúng lúc đến phủ thành chủ bên ngoài. Nhìn lấy xuống xe ngựa Tô Hạo, Cố Hồng Y ánh mắt híp lại. Buổi sáng Tô Hạo biểu hiện, để cho nàng có hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nhìn thấy Tô Hạo theo Mục Thanh Huyền ngồi xe bên trên xuống tới, nàng có chút khó tin. Mục Thanh Huyền ngồi xe, thế nhưng là chưa từng có một người nam nhân ngồi qua. Nàng làm sao lại để Tô Hạo lấy cái này ngồi xe đâu? Cố Hồng Y thầm nghĩ trong lòng, nàng tiến lên mở miệng nói, Tô công tử thật sự là có phúc lớn, lại có thể ngồi lên thành chủ đại nhân ngồi xe. Sáng sớm, Mục thành chủ thì sắp xếp người, mời ta tới, ta thật rất vinh hạnh. Chúng ta đi vào chung đi. Tô Hạo khoát tay nói. Tốt, Cố Hồng Y nhìn thấy Tô Hạo vậy dĩ nhiên biểu lộ, trong lòng đem Tiểu Uyển cung cấp tin tức, trực tiếp loại bỏ rơi. Cái này Tô Hạo bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Nếu như Mục Thanh Huyền chỉ là mời người giả trang, nhưng là tuyệt đối sẽ không để hắn ngồi tại chính mình ngồi xe phía trên. Hai người đi vào phủ thành chủ, cùng nhau đi vào phủ thành chủ đại sảnh. Mục Thanh Huyền tại nhìn thấy Tô Hạo thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tô công tử, mời ngồi. Mục Thanh Huyền tiến lên nghênh đón, một chút cũng không có thành chủ bộ dáng. Ở một bên Cố Hồng Y chau mày, bởi vì ở trước mặt nàng Mục Thanh Uyển, quả thực thì biến thành người khác. Tô Hạo đến là rất lạnh nhạt, ngồi tại đại sảnh một trương thủ tọa phía trên. Lúc này thời điểm Mục Thanh Uyển mới nhìn đến Cố Hồng Y, đối với Cố Hồng Y nói. Hạ Thanh Sơn người bên kia viên đã xoay sở đủ, ngay tại mang đến phủ đệ bí quật, ngươi cũng đem những dược vật kia tinh hoa cùng nhau đưa tới. Ta lát nữa cùng Tô Công Tử cùng một chỗ tiến vào bí quật. Thành chủ, Tô Công Tử hắn cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bí quật, cái này chỉ sợ. Nghe vậy Cố Hồng Y sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng nói. Không cần lo lắng, Tô Công Tử cùng ta là bạn tốt nhiều năm, lần này ta mời hắn trước tới giúp ta bận bịu một lần. Mục Thanh Uyển nhẹ giọng nói ra, tối hôm qua thuộc hạ cùng Tô Công Tử còn gặp mặt một lần. Lúc ấy Tô Công Tử nói hắn vừa tới Lâm Nguyên Thành, còn nói cùng thành chủ đại nhân chưa từng gặp mặt, nguyên lai là đang gạt thuộc hạ, cái kia thuộc hạ thì không lo lắng. Thấy thế, Cố Hồng Y nhìn Tô Hạo liếc một chút, mở miệng nói. Ha ha, lúc ấy chỉ là trêu chọc Hồng Y cô nương mà thôi. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Hồng Y, ngươi đi làm việc đi, ta cùng Tô Công Tử một hồi tại bí quật chờ các ngươi. Mục Thanh Uyển nói. Tốt. Cố Hồng Y cũng không có đang nói cái gì, tình huống bên này, đoán chừng Hạ Thanh Sơn đã sớm báo cáo nhanh cho thiếu công chủ. Chắc hẳn thiếu công chủ đã có mưu tính, Mục Thanh Uyển, hôm nay mặc kệ ngươi dãy dụa như thế nào, sau cùng đều không dùng. Cố Hồng Y hơi hơi sau khi hành lễ, liền rời đi phủ thành chủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com. Đáng tiếc, ở Cố Hồng Y sau khi đi, Tô Hạo trong miệng than nhẹ nói. Tô Công Tử, nô gia có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không? Mục Thanh Uyển mở miệng nói, có cái gì thì nói cái đó, ta người này rất hiền hòa. Tô Hạo lúc nói chuyện, cũng đứng lên, chúng ta đi trước bí quật, vừa đi vừa nói. Tốt, Mục Thanh Uyển mang theo Tô Hạo bước ra đại sảnh, đồng thời mở miệng nói. Nô gia, chỉ là muốn hỏi một chút. Tối hôm qua cái kia đại chiến, một tên luân hải cảnh cao thủ, không cần quá lo lắng, hẳn là Huyết Hàn Sơn người. Ta nghĩ ngươi cũng cần phải đoán được Huyết Hàn Sơn đến đi. Tô Hạo vừa đi vừa nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng Hạ Thanh Sơn đến đây, ta thì đoán được, bọn họ muốn động thủ với ta. Hai người một bên nói, một bên hướng về phủ thành chủ hậu viện mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ liền đến một chỗ có to lớn hòn non bộ hậu viện. Mục Thanh Uyển trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, trực tiếp khắc ở trên núi giả một cái lệnh bài ấn ký chỗ. Ầm ầm, nhất thời toàn bộ hòn non bộ bắt đầu chia mở, một đạo cự đại bậc thang xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt bọn hắn. Hai người đạp trên bậc thang, hướng về bí quật đi đến. Người công trình này làm vô cùng đại a, dậm chân tiến lên Tô Hạo nhìn thoáng qua trước mặt bí quật, mở miệng nói. Đây là một chỗ thiên nhiên bí quật, ta chỉ là đơn giản xử lý một phen. Mục Thanh Uyển nói ra, rất nhanh, hai người liền đến bí quật chỗ sâu. Đây là một cái rất rộng lượng không gian, tại không gian này bên trong, có một cái tế đàn. Tế đàn chung quanh có một cái rãnh máu xung quanh khắc họa lấy một số không biết tên phù văn. Tô Hạo đang nhìn hướng cái kia phù văn thời điểm, có thể cảm nhận được một số lực lượng kỳ lạ. Phù văn này lực lượng không tệ. Có thể ngưng tụ lực lượng. Tô Hạo nhìn lấy những cái kia phù văn nhẹ giọng nói ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.